Sử thượng tối cường tông chủ, chương 357, hóa linh cảnh ra tay, góc truyện audio.com, trong quân doanh Hắc Tâm Thành, Xích Tiễn tướng quân người phụ trách tập nã gian tế đang ngồi ngay ngắn ở trong lều vải, trên mặt của hắn mang theo vẻ nghiêm túc cùng lạnh lùng. Người nói cái gì, có 12 người thuộc lưỡi mác quân đoàn sinh đang bị tiêu tan. Nghe được thanh âm bộ hạ quỳ ở trước mặt mình bẩm báo, Xích Tiễn tướng quân sắc mặt nhất thời liền tức giận, lệ khí trùng thiên. Binh lính lưỡi mác quân đoàn, mỗi một cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, tổn thất một cái đều sẽ làm cho cả quân doanh đau lòng cực kỳ. Coi như là trong ngày thường cùng địch quốc khai chiến, cũng sẽ tận lực không điều động binh lính lưỡi mác quân đoàn, bởi vì tổn thất này bọn họ chịu không nổi. Lưỡi mác quân đoàn, tuy rằng cũng là quân đoàn, thế nhưng trên thực tế lại có thể coi như là nơi chuyên môn bồi dưỡng quan quân địa phương. Mỗi một cái binh sĩ thuộc lưỡi mác quân đoàn, đều là tương lai của Phệ Linh Đế Triều. Ta muốn nhìn xem, đến cùng là ai không muốn sống, dám đến quân doanh Hắc Tâm Thành trắng trợn không kiêng dè giết chóc như thế. Xích Tiễn tướng quân tỏ rõ vẻ tức giận, trực tiếp đứng lên rồi rời khỏi lều vải của chính mình. Xích Tiễn tướng quân tự thân xuất mã, thề phải đem tất cả loạn thần tặc tử ở trong quân doanh lôi ra. Trong tình huống bình thường, nếu như xảy ra chuyện như vậy, kinh động một thống lĩnh ra tay đã là sự tình cực kỳ hiếm có rồi. Xích Tiễn thân là một cái tướng quân, lại bởi vì chuyện này ra tay, hoàn toàn là bởi vì tức giận trong lòng. Chết đi 12 cái binh sĩ thuộc lưỡi mác quân đoàn, trong đó có 10 người đều là bộ hạ thuộc về hắn. Mang ta đi xem thi thể của mấy người bọn họ một chút. Xích Tiễn tướng quân đi ra khỏi lều lớn, một mặt nghiêm túc nói. Thân là tướng quân, Xích Tiễn chính là cao thủ hóa linh cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù là tu sĩ thông linh cảnh hợp lại cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Một bên khác, Diệp Thần cùng Thiên Lôi cất bước ở trong quân doanh. Diệp Thần lúc này cùng trước đó so với đã có chút trắng trợn không kiêng dè hơn, dù sao hắn cũng đã có đủ sức lực. Hắn như trước cất bước tiến về một ít địa phương mịt mờ, tận lực hướng về địa phương ít người mà đi. Vì lẽ đó cũng không có gặp phải đại đội nhân mã của đối phương. Mà một khi gặp phải tổ đội 10 người trở xuống, Diệp Thần đều sẽ lựa chọn trực tiếp ra tay. Đem bọn họ tiêu diệt. Trải qua vài canh giờ, Diệp Thần trái lại đã dần dần đem cái quân doanh rộng lớn này quen thuộc. Diệp Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, bởi vì hắn đã tập hợp đủ 1.000 bộ thi thể binh sĩ Hắc Tâm Thành, chỉ cần rời khỏi cái quân doanh này, hắn liền coi như là thông qua khảo hạch có thể trở thành binh lính Vạn Mâu quân đoàn. Không nghĩ tới chỉ vì làm một tên lính, lại sẽ khó khăn như vậy, không biết ba cái sát hạch giả còn lại. Bây giờ đã chết rồi hay vẫn còn sống? Diệp Thần tự lẩm bẩm, chỉ là hắn biết sát hạch giả đã chết đi cũng đã có 4 cái, trong đó có 2 cái nguyên thần cảnh, 2 cái hóa thần đỉnh phong. Trừ hắn ra thì chỉ còn lại 3 cái hóa thần đỉnh phong mà thôi, phòng trừng đều là lành ít dữ nhiều. Tuy rằng lần này nguy cơ rất lớn, thế nhưng Diệp Thần cũng có được thu hoạch, không nói cảnh giới hóa thần, hơn 10 tên tu sĩ nguyên thần cảnh kia, giới chỉ toàn bộ đều bị Diệp Thần lấy đi. Tuy rằng không có xem xét cẩn thận, thế nhưng Diệp Thần tin tưởng trong góc truyện audio.com, những giới chỉ này bảo vật sẽ không thiếu. Diệp Thần cũng không biết, trong quân doanh lúc này đã phát động ra một cái tướng quân tự mình đối với phó với mấy người sát hạch giả bọn họ. Xích Tiễn tướng quân thân là cường giả hóa linh cảnh giới, thực lực so với thông linh cảnh đều là mạnh mẽ hơn vô số lần. Đối phó với thông linh cảnh chỉ là một cái nhấp tay đều có thể trấn áp. Hơn nữa tu sĩ hóa linh cảnh giới thần thức càng là mạnh đến một mức độ không thể nào tưởng tượng nổi. Toàn bộ quân doanh tuy rằng lớn, thế nhưng Xích Tiễn tướng quân chỉ cần hơi suy nghĩ một thoáng, thần thức liền có thể bao trùm toàn bộ quân doanh. Đương nhiên, phương pháp này cũng có tiêu hao cực lớn, kiên trì không được qua thời gian quá lâu, liền có thể làm cho thần thức của Xích Tiễn tướng quân tiêu hao hầu như không còn. Mà thời khắc này Xích Tiễn tướng quân cũng đã đem thần thức triệt để tản ra, trải rộng toàn bộ quân doanh. Loại thần thức toàn lực tản ra này bao phủ toàn bộ quân doanh, tiêu hao cũng là lớn đến kinh người. Coi như là lấy thực lực Xích Tiễn tướng quân bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì mấy chục tức mà thôi. Vẻn vẹn là 10 tức thời gian, Xích Tiễn tướng quân liền từ trong đám người tìm tới ngoại trừ Diệp Thần ra còn có 3 cái gian tế khác. Hắn thần thức chấn động quay về phía 3 người gian tế kia phát sinh công kích. Thần thức công kích, đặc biệt là cường giả dùng thần thức đối với người yếu công kích căn bản là không cách nào chống lại, chỉ có thể trong nháy mắt bị tiêu diệt. Kỳ quái, căn cứ vào ta đối với những gian tế trước đó sử dụng siêu hồn chiếm được kết quả đến xem, hẳn là còn có 7 cái gian tế mới đúng, tại sao chỉ còn có 3 cái? Nếu như có gian tế bị binh lính trong quân doanh ta giết chết, bọn họ nhất định sẽ đến bẩm báo cho ta. Như vậy xem ra, giải thích duy nhất chính là bọn gian tế kia là tự mình giết lẫn nhau. Xích Thiễn tướng quân sau khi đem ba tên gian tế tiêu diệt kia đi, lại tiếp tục phân tán thần thức cẩn thận đem toàn bộ quân doanh lục soát một lần nữa. Nguyên lai là ở đây, suýt chút nữa ở dưới mí mắt bản tướng quân xuất hiện một con cá lọt lưới. Xích Thiễn tướng quân sau khi lục soát quân doanh một lần, rốt cục cũng phát hiện ra Diệp Thần. Mặc kệ ba cái còn lại chạy đi đâu, đây nhất định là một cái gian tế cuối cùng lưu ở trong quân doanh. Xích Thiễn tướng quân tự lẩm bẩm, sau đó liền thả ra một đạo thần thức công kích quay về phía Diệp Thần chấn giết tới. Phía bắc quân doanh Hắc Tâm Thành, Diệp Thần đã thu thập đủ 1.000 bộ thi thể, đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, nhưng mà vào thời khắc này bên trong tâm thần của hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng cảm giác nguy cơ lớn lao. Loại cảm giác nguy hiểm này vô cùng mãnh liệt, tựa hồ là đã nguy hiểm đến tính mạng của hắn, hơi bất cẩn một chút liền sẽ tại chỗ ngã xuống. Đây là có người cách không đối với ta dùng thần thức công kích. Diệp Thần kinh hãi, đáng chết, là ai lại có thực lực cường đại như thế, coi như là tu sĩ thông linh cảnh cũng không thể nào cách không bùng nổ ra thần thức công kích có thể uy hiếp đến sinh mệnh của mình. Diệp Thần tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, ma vực hầu như là trong nháy mắt liền khởi chuyển động, ma chi lĩnh vực này không chỉ có thể đối phó với năng lượng công kích mà tương tự cũng có thể đối phó với thần thức công kích. Trong hư không tựa hồ có một thanh trường kiếm thần thức từ trên trời. Góc truyện audio.com giáng xuống, giết hướng về phía Diệp Thần, kiếm này vô ảnh vô hình, hoàn toàn là do thần thức ngưng tụ lại mà thành, thậm chí chỉ là một đòn tùy ý của đối phương, hời hợt vô cùng. Nhưng mà trong mắt Diệp Thần một chiêu này lại là công kích bén nhọn nhất mà hắn từng gặp, cho dù là một thanh thánh binh chém về phía hắn, đều sẽ không để cho Diệp Thần thất thố cùng khiếp sợ như thế này. Chẳng cần biết ngươi là ai, một đạo thần thức tùy ý tỏa ra, đều giết không được ta. Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra nanh ý, đối phó với thần thức công kích thất ma đao đã không còn hiệu quả gì, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp thôi thúc đao hồn trong đầu quay về phía đạo thần thức trường kiếm trong hư không kia mạnh mẽ chém tới. Thần thức công kích nghe qua đều là huyền huyễn khó lường, thế nhưng trên thực tế cùng với năng lượng công kích và binh khí vẫn có chỗ tương thông. Chính như lúc này, nói là thần thức công kích thế nhưng cũng là biến thành đao kiếm va chạm. Đao hồn của Diệp Thần một tiếng âm minh, không ngoài dự liệu trong hư không liền bị chuôi thần thức trường kiếm này bước lui, trực tiếp lui về trong linh đài của Diệp Thần. Cho tới ma vực tuy rằng khiến cho thanh thần thức trường kiếm này tốc độ thoáng chậm chạp một chút thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là một thoáng mà thôi, căn bản không có ảnh hưởng gì quá lớn. Diệp Thần vẻ mặt đại biến, thời khắc này hắn mới rõ ràng kẻ địch mạnh đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cách chương.